Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 123 với đề tài Số Phận Của Kẻ Phản Chúa, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 14 từ câu 17 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 14 từ câu 17 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Buổi chiều, Ngài đến với 12 sứ đồ đang ngồi ăn. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong vòng các ngươi có một kẻ ngồi ăn cùng ta sẽ phản ta. Các môn đồ bèn buồn rầu lắm, cứ lần lượt mà thưa cùng Ngài rằng: Có phải tôi chăng? Ngài đáp rằng: Ấy là một trong 12 người, là người thò tay vào mâm cùng ta. Vì con người đi y như lời đã chép về Ngài, song khốn cho kẻ phản con người, thà nó chẳng sanh ra thì hơn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: khi nghe Chúa phán trong vòng họ có kẻ sẽ phản Ngài, phản ứng của các môn đồ như thế nào? Câu hỏi thứ hai: thái độ của Giu-đa ra sao khi nghe câu trả lời của Chúa? Câu hỏi thứ ba: tại sao Giu-đa vẫn không ăn năn? Bài học nhắc nhở chúng ta điều gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: khi nghe Chúa phán trong vòng họ có kẻ sẽ phản Ngài, phản ứng của các môn đồ như thế nào? Lúc bây giờ là buổi chiều, mọi người đang chuẩn bị ăn lễ vừa qua chung với nhau. Chúa Giê-xu đã giữ kín kế hoạch của Ngài cho đến giờ phút cuối, Ngài mới tiết lộ nơi Ngài sẽ cùng ăn lễ vừa qua với các môn đồ. Như vậy là kế hoạch của Giu-đa coi như bất thành nếu ông dự định dẫn người đến bắt Chúa ngay trong lúc này. Nhưng Giu-đa vẫn không từ bỏ ý định. Ông đang tìm kiếm một cơ hội khác để nộp Ngài cho các thầy tế lễ cả. Câu 17 chép rằng: buổi chiều, Ngài đến với 12 sứ đồ. Buổi chiều hôm đó, Chúa và 12 sứ đồ cùng lên một căn phòng rộng rãi trên lầu. Mọi thứ đã chuẩn bị và thức ăn cũng đã dọn sẵn để Chúa và môn đồ cùng ăn lễ vượt qua với nhau. Thực đơn trong lễ vượt qua của người Do Thái thông thường gồm có thịt chiên con quay trên lửa, bánh không men, rau đắng và với vài chén rượu nho. Đây là những thức ăn mang ý nghĩa. Chiên con nhắc họ nhớ rằng tổ tiên họ nhờ huyết chiên con bôi trên mày cửa mà con đầu lòng họ được sống. Nhờ ăn thịt chiên con, họ mới có đủ sức ra đi trong đêm. Bánh không men nhắc lại việc họ phải rời khỏi Ai Cập cách vội vàng, nên hối hả ăn bánh không kịp cho men và chờ bột dậy men. Họ cũng ăn chung với các loại rau đắng, nhắc họ đã từng sống cuộc đời làm nô lệ đầy đắng cay, hổ nhục. Câu 18 ghi rằng: đang ngồi ăn, Đức Chúa Giê-xu phán rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong vòng các ngươi có một kẻ ngồi ăn cùng ta sẽ phản ta. Ăn uống là cơ hội để thông công, chia sẻ tâm tư tình cảm với nhau, đặc biệt là ôn lại ý nghĩa của lễ vượt qua để nhắc về ơn Chúa đã làm cho dân tộc. Tại bữa tiệc này, lần đầu tiên Chúa tiết lộ, trong vòng những người đang ngồi ăn với Ngài, có một người sẽ phản Ngài. Thiết tưởng đây là tiếng chuông cảnh tỉnh, ngầm cảnh cáo Judas Iscariot hãy từ bỏ ngay ý định đen tối của mình đi. Và đồng thời, Ngài cũng muốn tạo cơ hội để Judas ăn năn trước khi quá muộn. Lòng Chúa quá nhân từ, Ngài luôn tạo cơ hội cho kẻ có tội ăn năn quay trở lại với Ngài. Khi nghe Chúa Giêsu phán như vậy, các môn đồ bèn buồn rầu lắm, cứ lần lượt mà thưa cùng Ngài rằng: "Có phải tôi chăng?" Câu 19. Cụm từ "các môn đồ buồn rầu lắm" nói lên một nỗi buồn, đau đớn như đang mang một gánh nặng trong lòng, buộc họ phải ngừng ăn để tự tra vấn lòng mình. Bởi lòng người ta vốn là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được? Theo Jeremy chương 17 câu 9. Rồi họ lần lượt thưa cùng Chúa rằng: "Thưa Thầy, có phải tôi không?" Đây là thái độ của một người trưởng thành tâm linh. Trước tiên, họ nhìn vào chính lòng họ, chứ không tìm lỗi lầm của người khác để lên án hay chỉ trích. Họ biết mình vốn là xác thịt yếu đuối, bất toàn và dễ dàng phạm tội, nên họ bày tỏ sự lo lắng, không biết mình có vấp ngã và sa vào điều Chúa nói đó chăng? Các môn đồ nhìn nhau: "Chúa đang nói về tôi ư?" Cũng có thể lắm. Có lẽ để đánh tan nỗi hoang mang đó, Simon Peter ra dấu cho người dựa vào ngực Chúa, tức là người mà Ngài yêu, rằng: "Hãy nói cho chúng ta biết Thầy phán về ai." Vậy người nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giêsu hỏi rằng: "Lạy Chúa, ấy là ai?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Ấy là kẻ mà ta trao miếng bánh ta sẽ nhúng vào." Theo Phúc Âm Giăng chương 13 từ câu 24 đến câu 26. Còn Phúc Âm Mát thì ghi rằng: "Ấy là người thò tay và mâm cùng ta." Chúa là đấng yêu thương, đầy lòng nhân từ, nhưng Ngài cũng là đấng toàn tri. Không có điều gì có thể qua mắt Ngài được. Người cứng lòng trước sự cảnh báo của Chúa thì chỉ đi vào sự hư mất mà thôi. Câu hỏi thứ hai: thái độ của Giuđa ra sao khi nghe câu trả lời của Chúa? Giuđa vẫn ngồi đó trong im lặng. Dù đã nghe hết và biết hết, nhưng ông làm bộ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Ông cố gắng che giấu tội lỗi và mưu kế của mình, vì ông nghĩ không môn đồ nào biết được âm mưu của ông. Sứ đồ Matthew cho biết ông cũng làm bộ hỏi Chúa như các bạn. Giuđa là kẻ phản Ngài, cất tiếng hỏi rằng: "Thưa Thầy, có phải tôi chăng?" Ngài phán rằng: "Thật như người đã nói." Theo Phúc Âm Matthew chương 26 câu 25. Thật là một sự lừa dối trắng trợn và trơ trẽn. Tội nhân đang ngồi chung với Chúa Giêsu, thay vì ăn năn khi mặt đối mặt cùng Ngài, tai nghe lời Ngài phán dạy thì phải bày tỏ sự ăn năn thành thật của mình. Nhưng Giuđa vẫn dửng dưng. Lời Chúa đã vạch mặt chỉ tên cách rõ ràng như vậy, nhưng không có tác động gì đến ông, bởi tấm lòng của ông đã khóa chặt rồi. Ông thản nhiên thò bàn tay nhớp nhúa vì tội lỗi của mình, cầm lấy miếng bánh Chúa trao, bình tĩnh tham dự bữa ăn với Ngài mà không một chút áy náy về hành động sắp sửa phản bội của mình. Chúa vẫn dùng nhiều cách, nhiều cơ hội cho tội nhân ăn năn. Nếu chúng ta vẫn cứng lòng thì trong ngày cuối cùng không ai có thể nói mình oan ức cả. Câu hỏi thứ ba: tại sao Giuđa vẫn không ăn năn? Bài học nhắc nhở chúng ta điều gì? Với tình yêu thương vô biên, Chúa Giêsu cảnh cáo Giuđa về sự đón phạt kinh khiếp chắc chắn sẽ đến với ông. Chúa phán: "Vì con người đi y như lời đã chép về Ngài, song khốn cho kẻ phản con người, thà nó chẳng sanh ra thì hơn." Câu 21. Rõ ràng việc Chúa phải hy sinh là nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời đã chép từ trước. Nhưng việc Giuđa phản Chúa thì do quyết định của riêng ông. Số phận kinh khiếp đời đời đang chờ đợi Giuđa, vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Theo thư Roma chương 3 câu 23. Sứ đồ Giăng cho biết Giuđa nhận lấy miếng bánh rồi liền đi ra trong đêm tối để phản nộp thầy mình, trong khi các môn đồ khác tiếp tục dự lễ vượt qua với Chúa. Theo Phúc Âm Giăng chương 13 từ câu 26 đến câu 30. Tại sao Giuđa vẫn cứng lòng không thay đổi dù đã được Chúa Giêsu nhiều lần nhắc nhở, cảnh cáo để rồi trở thành đứa con của sự hư mất? theo Phúc Âm Giăng chương 17 câu 12? Có ít nhất là hai lý do sau đây. Thứ nhất, do Giuđa tham tiền và tham địa vị. Chúa Giêsu đã nhiều lần nói xa, nói gần về âm mưu phản Chúa của Giuđa. Tuy nhiên, dù được cảnh cáo, nhưng ông vẫn không cảm thấy chút nào khuấy động tấm lòng mình. Đến nỗi Chúa phải nói, sự ngươi làm hãy làm mau đi. Trong thâm tâm của Giuđa, ông chỉ muốn tìm cách vớt vát lại những gì mà ông nghĩ mình đã mất sau hơn 3 năm từ bỏ mọi sự mà theo Chúa. Ông vẫn thèm khát địa vị. Giuđa từ chối ăn năn và quyết tâm theo đuổi mục tiêu mà ông đã vạch ra là phản nộp Ngài để đổi lấy 30 miếng bạc. Ông tham tiền, tham địa vị nên không chịu ăn năn. Chúa Giêsu phán, ta nói cùng các ngươi, không phải. Song nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. Theo Phúc Âm Luca chương 13 câu 3 và câu 5. Thứ hai, Giuđa mở lòng mình cho ma quỷ xen vào. Liền khi Giuđa đã lấy miếng bánh thì quỷ Sa-tăng vào lòng người. Theo Phúc Âm Giăng chương 13 câu 27. Ma quỷ không thể ngang nhiên xâm hại chúng ta trừ phi chúng ta tạo cơ hội cho ma quỷ nhân dịp. Tấm lòng của Giuđa Iscariot giống như một căn phòng đã quét dọn sạch sẽ. Thay vì để Chúa bước vào ngự trị, làm Chúa làm chủ cuộc đời mình, thì ông đã mở lòng để ma quỷ tự do bước vào tấm lòng ông, cai trị và khống chế ông. Cho đến giây phút cuối cùng, ông mới nhận ra rằng phản Chúa là tội trọng, nhưng đã quá trễ. Phúc Âm Ma-thiơ chương 27, từ câu 3 đến câu 5. Giuđa là một tấm gương cảnh báo cho mọi chúng ta. Giuđa có được cứu không? Không. Chúa Giêsu nói, khốn cho kẻ phản con người, thà nó chẳng sanh ra thì hơn. Dù được Chúa kêu gọi đi theo Chúa, ở với Chúa, nghe Chúa dạy, thấy những việc Chúa làm, dù được Chúa chọn và đưa vào hàng ngũ các sứ đồ, thậm chí tin cậy giao trong giữ chức vụ thủ quỹ của nhóm, dù mang danh là theo Chúa, nhưng ông không bao giờ tin nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của đời sống mình. Mỗi chúng ta hãy cẩn thận. Nhiều khi chúng ta cũng có mặt trong nhà thờ, cũng ở với Chúa, cũng làm công vị Chúa, cũng có thể có chức vụ trong giáo hội. Nhưng Chúa Giêsu cảnh báo, chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 7, từ câu 21 đến câu 23. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mác chương 14, từ câu 17 đến câu 21, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 124 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Dù đường muôn lối, sớm tôi Ngài đưa dắt tôi. Dù lối đi bao xa xôi, dù khiếp kinh vây quanh tôi, được bên Chúa thoa lòng rồi. Chúa ơi, Chúa trao tôi cây thật tự với bao âu yếm dặn dò trên đường cạn.